Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quỳnh TV. Thì trong thần thái trung quan, đầu trâu mặt ngựa là cặp người giám hộ nơi cõi âm. Họ đều mang hình dáng con người, trong đó một người là đầu trâu và một người là mặt ngựa. Công việc chính của họ là hộ tống linh hồn người chết vào địa ngục. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về lai lịch và ý nghĩa của đầu trâu mặt ngựa trong dân gian như thế nào.
Trong thần thoại Trung Quốc, đầu trâu mặt ngựa là cặp người giám hộ nơi cõi âm. Họ đều mang hình dáng con người, trong đó một người là đầu trâu, một người là mặt ngựa. Công việc chính của họ là hộ tống linh hồn người chết vào địa ngục. Cũng giống như công việc của thần tối cao Anguta của người Inuit, đầu trâu mặt ngựa có nhiệm vụ trừng phạt người chết từ những tội lỗi mà họ đã gây ra khi còn sống, để sau đó họ được trở lại làm người ở kiếp sau. Đầu trâu mặt ngựa trong thần thoại Trung Hoa, địa ngục hay âm ti là nơi thực sự đáng sợ, cũng giống như địa ngục trong các thần thoại khác. Đây là nơi phán quyết cuối cùng, đánh giá và định đạt số phận của một linh hồn sau khi chết. Đầu trâu mặt ngựa là một cặp tiểu thần chịu trách nhiệm áp giải linh hồn người chết. Đến buổi phán xét cuối cùng này, Kim Luân Chân bảo vệ ở âm ti. Người Trung Hoa thường kể câu chuyện, những người hấp hối thường nhìn thấy trên đầu giường bóng hai người lạ mặt. Có người nói đó là Hắc Bạch Vô Thường, cũng là những tiểu thần chịu trách nhiệm đưa tiễn linh hồn người chết về âm ti. Có người lại nhìn thấy hai vị hán tử cao to, một người có cái đầu của loài trâu, một người có cái mặt của loài ngựa. Về nguồn gốc, đầu trâu mặt ngựa vốn dĩ là một con trâu và một con ngựa bình thường trên nhân gian. Chúng vốn là hai sinh vật có cuộc sống vô cùng vất vả khổ cực. Người ta thường nói kiếp trâu ngựa là vì thế. Sau nhiều năm tận tỉ phục vụ chủ nhân, trâu và ngựa cùng chết đi và xuống âm phủ. Diêm Vương cảm động sự tận tỉ trung thành của trâu và ngựa, đồng thời cũng thương cho số phận cơ cực của chúng, vì thế mà giữ lại và cho vào biên chế, trở thành hai vị bảo vệ âm phủ, Kim Luân người áp giải các linh hồn. Theo quan niệm dân gian, hình ảnh đầu trâu và mặt ngựa còn mang ý nghĩa sâu xa, tượng trưng cho tuổi già và bệnh tật. Người ta ví bệnh tật như một con trâu lầm lì và bướng bỉnh. Cho dù người ta có hết lòng chăm sóc sức khỏe bản thân đến đâu thì cuối cùng lầm lì và bướng bỉnh, bệnh tật vẫn cứ kéo đến và đánh gục người đó. Còn con ngựa được ví như tuổi già, nó chạy và chạy càng nhanh, và chẳng ai có thể ngăn một con ngựa chạy đến đích cuối cùng là cái chết cả. Ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã cưỡi lên lưng con ngựa đó rồi. Nhìn chung, nếu không thần thông quảng đại cỡ Ngộ Không thì chúng ta chẳng một ai có thể thoát khỏi bàn tay của đầu trâu mặt ngựa cả. Câu chuyện người Trần xuống thăm âm phủ vào đời nhà Lê tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có một nho sĩ tên là Lê Hiếu Chân, rất hâm mộ đạo Phật, sống thanh bạch như kẻ tu hành, thường giúp đỡ người nghèo khó, bát cầu dạy cỏ, dạy trị học không lấy tiền. Một hôm vào khoảng canh một, Lê Hiếu Chân đang ngồi đọc sách bên ngọn đèn sáp, bỗng có hai tên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa xông tới bắt đem đi. Lướt hết bọn quỷ sứ đưa chàng đến gặp thổ địa, sau đó đến thành hoàng, rồi áp giải chàng xuống địa ngục trước tà đô thống của âm ti. Chàng thấy vô số người mang cùm xích, quần áo tả tơi, tóc tai giả dưỡi, mặt mày thiểu não, trước ngực mỗi người đều có mang một tấm bảng hài danh hài tánh và tội trạng khi còn ở dương trần. Thậm chí thật là lạnh lẽo thê lương, tối mờ mịt, đầy những tiếng kêu la than khóc. Quỷ sứ từng bầy hung hăng như lang sói, đứa cầm chỉ, đứa cầm chùy, đứa cầm móc sắt, lồng lộn lên da hét từng chập. Bỗng có tiếng pháp quan gọi, Lê Hiếu Chân đồ tệ. Lê Hiếu Chân nghe gọi liền bước ra trình diện. Pháp quan rất lấy làm kinh ngạc khi thấy trên trán Hiếu Chân có một vùng hào quang sáng rực. Phán quan liền hỏi, Lê Hiếu Chân trong đời anh đã giết hại bao nhiêu trâu bò anh có biết không? Hiếu Chân rất lấy làm kinh ngạc, kính cẩn thư, bẩm phán quan, tôi là kẻ tu hành không hề sát sinh hại vật, vả lại tôi có làm nghề đồ tể bao giờ đâu. Phán quan chưa hết kinh ngạc, anh không phải làm đồ tể như bạn đã ghi lên ngực bia sao? Dạ không. Quê quán anh ở đâu? Dạ tôi ở làng Trường Xuân, chứ không phải Thường Xuân à? Dạ không, Trường Xuân với Thường Xuân khác nhau. Anh bao nhiêu tuổi, sinh vào giờ nào, ngày nào? Dạ tôi 41 tuổi, sinh vào ngày mùng 1 tháng Giêng giờ Thìn. Vị phán quan bèn tra xét lại sổ bộ và tất cả mọi người ở cõi trần, thì thấy có sự nhầm lẫn vì trùng tên người. Phán quan liền đòi hai tên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đến quở trách. Hai người đã làm mọi việc lầm lẫn, rất tai hại. Người này là Lê Hiếu Chân ở làng Truồng Sưng, khác với Lê Hiếu Chân ở làng Thường Sưng. Người này có tâm đạo tu nhân tích đức, nên số thọ đến 78 tuổi. Còn Lê Hiếu Chân ở làng Thường Sưng, trong sát sinh hại vật, nên trời giảm kỷ, chỉ sống được cớ 34 tuổi, mà phải chịu hình phạt của ba tầng địa ngục. Khi hai tên quỷ sứ bị quở và bắt lầm người lui ra rồi, phán quan liền nói với Hiếu Chân: anh là người trong tu hiền đức, quỷ sứ vô ý mà bắt lầm anh xuống đây, thật là sự xa xót đáng tiếc. Rồi đây chúng tôi sẽ bị trị tội. Bây giờ anh hãy đến Tây Sơn, ta sẽ tâu với Diêm Vương, đưa anh trở lại cõi trần. Lê Hiếu Trân liền theo quỷ tốt vào ra mắt Diêm Vương. Cung điện của Diêm Chú đang hoàng bằng những chữ đỏ chói như máu. Hiếu Trân đọc thấy những chữ: người ác thường run sợ, người thiện hãy yên tâm, giữ điện có tấm bảng lớn như vậy, không xót thương những kẻ tội lỗi, gương nghiệp trong suốt soi thấu tâm can, cửa địa ngục mở rộng trước tội ác, không một ai tội lỗi khỏi hình phạt. Vào lúc đó Diêm Vương gọi Hiếu Trân và bảo: số anh chưa hết mà bị bắt lầm, ta sẽ cho anh trở lại cõi trần. Phán quan tâu: người này chết đã 5 hôm rồi, bụng đã lạnh, có lẽ người nhà đã đem chôn rồi, làm cho y sống lại y khó khăn, thêm nỗi ngọc hoàng hai chuyện sẽ quở phạt chúng ta. Diêm Vương liền phán: không sao đâu, ta có hờn một thuốc hồi sinh, sẽ cho nho sĩ uống và lấy sinh khí, cho một xác còn nguyên vẹn để tí hôm nữa cũng chẳng sao. Nhân thấy thiên hạ đời này càng ngày càng làm nhiều việc ác, bỏ đường ngay nẻo tránh, nên ta muốn cho nho sĩ biến qua ba tầng địa ngục, để sau này trở về dương thế, có dịp khuyên răn người trần, có phải là việc tốt không? Nói rồi Diêm Vương liền đem thuốc hồi sinh cho Hiếu Chân uống, và liền đưa chàng đi xem 18 tầng địa ngục ở âm ti. Tới đâu Hiếu Chân cũng thấy cảnh khao trả của quỷ sứ, hỏi ra thì những kẻ chịu hình phạt đều làm nhiều việc ác ở cõi trần. Đến ngày thứ 8, Hiếu Chân được đưa về trần. Diêm Vương căn dặn chàng đã thấy những gì ở cõi âm ti, nên thuật lại cho người trần được biết, để họ sớm tu nhân tích đức, cho cái chết được nhẹ nhàng. Hiếu Chân ngỏ lời cảm ơn Diêm Chúa, bỗng thấy mình bay bổng trở lại nhà, hồn nhập vào cái xác đã lạnh tanh, cả nhà đều kinh sợ, vì thấy chàng chết đã liệm xác rồi, bỗng nhiên đổi áo quan ngồi dậy. Hiếu Chân liền kể cả nhà thuật lại chuyện mình xuống âm phủ cho họ nghe, cả nhà đều vui mừng khôn xiết. Dân làng nghe Hiếu Chân chu du âm phủ trở về, liền kéo nhau đến xin chàng thuật lại chuyện cho nghe, rồi liền tụng lại câu chuyện hồi dương nhân quả cho đến bây giờ.